Hi thân mến cho các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Vision, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Trong cuộc sống, bạn có thường xuyên gặp phải những vấn đề như thế này hay không? Đầu năm mới, bạn đặt ra một loạt kế hoạch với quyết tâm lớn lao, nhưng chưa đầy một tháng, chúng đã bị bỏ quên ở một góc nào đó. Hay là bạn muốn đi ngủ sớm, nhưng lại thường xuyên lướt điện thoại đến nửa đêm. Bạn ở sáng mai nhất định sẽ dậy đúng giờ, nhưng rồi luôn tắt báo thức đi và ngủ tiếp. Bạn muốn giảm cân nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn vặt trước mắt. Bạn tự nhủ phải học hành chăm chỉ nhưng lại bị cuốn vào những chương trình giải trí, lướt mạng xã hội đến hết ngày. Có rất nhiều việc biết là phải làm ngay nhưng bạn vẫn cứ chần chừ trì hoãn. Và rồi bạn đã tự trách, thậm chí là hoài nghi bản thân. Tại sao tôi không thể kìm hãm được bản thân mình? Vậy thì làm thế nào để trở nên kỷ luật hơn? Nếu bạn vẫn còn đang gặp những vấn đề như thế này, thì đó đều là vấn đề của ý chí. Cuốn sách ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn mang tên Willpower của một trong những nhà tâm lý học xuất sắc nhất thế giới, Roy Pomaster, và đồng tác giả là John Tierney. Ông là người phụ trách chuyên mục khoa học của tờ New York Times. Nói đến sức mạnh của ý chí, có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến một nội dung truyền động lực, làm thế nào để vực dậy nghị lực quyết tâm. Nhưng cuốn sách này không phải như vậy. Nó là một nghiên cứu khoa học rất nghiêm túc và có hệ thống về sức mạnh ý chí của con người. Ý chí là một yếu tố ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ trì hoãn công việc, tập thể dục, đến quản lý tài chính, làm việc học tập hiệu quả, trở nên ưu việt và nhiều hơn thế nữa. Đọc cuốn sách này bạn sẽ hiểu được nguyên lý hoạt động của ý chí qua những thực nghiệm khoa học rất thú vị và còn có thể đúc kết được phương pháp để trau dồi duy trì sức mạnh ý chí, từ đó phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào ngay nội dung chính của video ngày hôm nay. Tại sao bạn dễ cáu kỉnh và nản chí? Đầu tiên, muốn biết vì sao chúng ta không đủ ý chí để kỷ luật hơn, thì bạn cần phải tìm hiểu rõ lý do gì mà cuộc sống hàng ngày, bản thân hay dễ bực tức, cáu kỉnh hoặc mệt mỏi, nản chí. Trong sách có một thực nghiệm mang tên Thử nghiệm cà rốt. Tác giả đã mời một nhóm sinh viên đang rất đói bụng và chia thành hai nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên được đưa cho những chiếc bánh quy nóng hổi, thơm phức và có thể ăn bất cứ lúc nào. Còn nhóm kia ngồi kế bên nhưng chỉ được phát cho những củ cà rốt. Họ cũng có thể nhìn, cũng có thể ngửi thấy đĩa bánh quy thơm ngon từ nhóm bên cạnh. Tuy nhiên, họ sẽ không được phép ăn mà chỉ có thể ăn cà rốt của mình. Sau khi ngồi đó một khoảng thời gian, cả hai nhóm được mời sang phòng khác để trả lời những câu hỏi vô cùng hóc búa. Thực chất những câu hỏi này không có lời giải. Mục đích của tác giả không phải là để tìm ra đáp án, mà chỉ muốn xem nhóm nào có khả năng kiên trì lâu nhất. Kết quả cuối cùng, nhóm được ăn bánh quy nóng có thể kiên trì với thời gian trung bình đến 20 phút, trong khi nhóm ăn cà rốt chỉ có thể kéo dài được 8 phút. Đây là một sự khác biệt vô cùng lớn. Nó đưa ra một kết luận vô cùng quan trọng rằng ý chí là một năng lượng có hạn trong một thời gian nhất định. Những người trong nhóm chỉ có thể ăn cà rốt đã tiêu hao phần lớn năng lượng ý chí để kháng cự lại sức hấp dẫn của bánh quy. Thế nên ý chí dùng để giải quyết các câu hỏi khó trong họ đã bị kiệt quệ. Nếu bạn để bản thân kháng cự với một mớ hỗn độn trong ngày, như là chịu đựng tình trạng giao thông đông đúc, đồng nghiệp khó chịu, ông sếp khó tính, những đứa trẻ nghịch ngợm, sự cám dỗ của các món tráng miệng bữa trưa, vân vân, để khi chỉ còn lại chút ý chí, bạn sẽ rơi vào trạng thái ego depletion, tức là khả năng tự chủ bị tiêu hao cạn kiệt. Các nhà khoa học thần kinh đã từng quét não và phát hiện ra những người ở trong trạng thái này có mức độ hoạt động của não bị giảm xuống rõ rệt, từ đó dễ dàng mất tập trung, mắc sai lầm và khó kiểm soát cảm xúc, thậm chí phản ứng thái quá ngay cả với những chuyện nhỏ nhặt vô cùng. Thế nên chẳng trách mà con người hiện đại bây giờ có thể dễ dàng cãi nhau sau khi tan sở hơn là vào buổi sáng. Bởi vì buổi sáng cục pin ý chí được bơm đầy nên bạn có khả năng tự chủ cao. Còn buổi tối khi năng lượng ý chí bị cạn kiệt, nhiều hiện tượng quát tháo, đánh đập trẻ em, vợ chồng cãi nhau, con cái gắt gỏng dễ dàng xảy ra như vậy. Có một câu nói không hề sai, chúng ta giận đời rồi quay lại mắng mỏ người thân. Đây chính là minh chứng cho việc bạn không đủ ý chí và dần bị cuộc sống tiêu hao năng lượng của chính mình. Giống như Shakespeare có từng nói, đôi khi chúng ta trở thành ác quỷ của bản thân bởi vì đã quá tin tưởng vào chính mình. Cái định lực đó quá mong manh và dễ thay đổi. Thế nên cuối cùng hủy hoại chính cuộc sống của chúng ta. Những người đã từng bỏ thuốc lá sẽ có cảm nhận rõ rệt hơn, cả về việc trở nên nóng nảy khi cai thuốc, hay những người giảm cân bằng cách nhịn ăn cũng như thế. Bởi trong giai đoạn phải kiềm chế bản thân, con người thường tiêu hao rất nhiều ý chí. Có một tác giả từng viết trong tự truyện của mình như thế này: "Cuối cùng tôi đã bỏ được thứ thuốc lá đáng xấu hổ, và bây giờ tôi là người không hút thuốc, nhưng tôi trở nên rất nóng tính. Tôi cáu kỉnh và thường xuyên đánh đập con cái." Chính vì thế chúng ta không nên huy động ý chí của mình để kháng cự lại bất cứ điều gì ta muốn tránh. Bởi khi càng sử dụng nhiều sức mạnh ý chí thì bạn càng dễ bị rơi và cám dỗ tiếp theo. Vậy thì phải làm như thế nào? Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống 3 phương pháp lớn để duy trì và trau dồi sức mạnh ý chí trong bạn. Trước hết, khi ý chí dần cạn kiệt thì chúng ta cần phải tìm cách bổ sung kịp thời. Thứ hai là chúng ta sẽ nắm rõ các phương pháp để làm sao có thể tránh bị tiêu hao ý chí. Và cuối cùng là nuôi dưỡng ý chí bằng cách rèn luyện thói quen đơn giản nhưng có tác dụng tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cụ thể từng phương pháp. Phương pháp đầu tiên, bổ sung năng lượng ý chí một cách khoa học nhất. Có lẽ từ thí nghiệm cà rốt, bạn sẽ phần nào dự đoán rằng muốn bổ sung năng lượng ý chí thì giống như nhóm ăn bánh quy, ta phải kịp thời chiều cơ thể ăn một chút gì đó ngon miệng khi cục pin ý chí của bạn sắp cạn. Nhưng có phải là như vậy không? Tác giả đã thực hiện một thí nghiệm khác, cho một nhóm người rất đói và khát lần lượt uống một ly sữa lắc và sữa bột để xem có thể bổ sung thêm ý chí hay không. Sữa lắc thì là một đồ uống rất ngon, trong khi sữa bột chỉ có thể cung cấp dinh dưỡng và đường và rất khó uống. Kết quả bất ngờ là các nhà khoa học phát hiện ra uống sữa bột cũng có tác dụng duy trì ý chí tương tự như nhóm uống sữa lắc. Chính vì thế bạn sẽ thấy sự cải thiện về ý chí không liên quan đến mùi vị của thức ăn cả. Mà kết luận cuối cùng là hàm lượng glucose cơ thể đủ cao thì ý chí của bạn lúc đó sẽ đủ. Về cơ bản, nhiều mặt hàng thực phẩm đều cung cấp đường. Nhưng bạn có để ý thấy không? Buổi trưa nếu như chúng ta lỡ ăn quá nhiều tinh bột như cơm trắng, bún phở, khoai tây, bánh mì, v.v. bạn sẽ rất dễ buồn ngủ ngay sau đó. Và buổi chiều cứ đến tầm 3-4 giờ, chúng ta sẽ muốn ăn một chút đồ ăn vặt gì đấy. Bởi vì cơ thể lúc này thông thường sẽ ở tình trạng thiếu đường. Tuy nhiên những món ăn vặt hay thực phẩm tiện lợi, thơm giòn, đậm đà, ngọt, cay, chua, mặn đủ cả, nó đều có chứa đường tinh luyện. Dù có ngon đến mấy, nó vẫn dễ khiến cho bạn trở nên cáu kỉnh, mất bình tĩnh khi gặp phải chuyện gì đó. Bởi vì đây đều là những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Khi ăn những đồ ăn này vào cơ thể, bạn sẽ trở nên rất hưng phấn, tràn đầy năng lượng và ý chí. Nhưng cảm giác này sẽ không tồn tại được lâu và sẽ biến mất ngay sau đó. Vì chúng đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành glucose với tốc độ rất cao và lập tức nhanh chóng giảm xuống. Sau đó bạn lại rơi vào tình trạng thiếu glucose. Tâm lý của bạn lúc này sẽ khó có thể cưỡng lại sự thôi thúc của cơ thể. Hãy nhanh chóng bổ sung đường. Vì thế bánh chiên, đồ rán, kẹo ngọt, một khi đã ăn thì bao nhiêu cũng không đủ. Và nghiêm trọng hơn đó là tốc độ chuyển hóa glucose thay đổi nhanh chóng như thế này sẽ khiến cho tâm trạng của bạn trở nên thất thường hơn nữa. Chính vì thế tác giả khuyên chúng ta hãy bổ sung ý chí cho bạn bằng những thực phẩm năng lượng cao, tức là những đồ ăn có chỉ số đường huyết thấp. Chúng mang lại nguồn đường huyết ổn định như rau, trái cây, các loại hạt, phô mai hay những thực phẩm chứa chất béo tốt như cá, dầu ô liu, v.v. Đây chính là nghiên cứu về nền tảng của sức mạnh ý chí. Bạn hoàn toàn có thể ăn vào cho mình khả năng tự chủ và duy trì sức mạnh ý chí. Sau khi biết được nguồn bổ sung ý chí hiệu quả, thì tiếp theo bạn cần phải hiểu rõ hơn trường hợp nào ý chí của mình sẽ bị tiêu hao để có thể biết cách điều chỉnh và cải thiện. Trong sách chỉ ra một thí nghiệm khác cũng rất thú vị như thế này. Các nhà khoa học đưa hai nhóm người vào một phòng chứa đầy các vật dụng trang trí nhà cửa. Nhóm đầu tiên được yêu cầu hãy lựa chọn đồ để trang trí cho căn nhà mới, còn nhóm còn lại thì chỉ quan sát và bày tỏ ý kiến, không cần đưa ra quyết định gì cả. Sau đó hai nhóm người này được đi làm một thí nghiệm khác, đó là để tay vào thùng chứa đầy các viên đá lạnh ngắt. Thí nghiệm này muốn xem rằng nhóm nào có nhiều ý chí chịu đựng lâu hơn. Cuối cùng người ta phát hiện những người trước đó phải đưa ra lựa chọn rất nhanh đã rút tay ra, trong khi đó những người không cần chọn đồ thì có thể chịu đựng lâu hơn. Thí nghiệm này đã chỉ ra rằng trường hợp khiến ý chí của chúng ta bị tiêu hao nhanh chóng đó là khi chúng ta phải thực hiện chọn lựa quá nhiều. Khi đó chúng ta sẽ rơi vào trạng thái decision fatigue, tạm dịch là mệt mỏi vì quyết định. Một nghiên cứu từ trường đại học ở Hoa Kỳ cho thấy mọi người trung bình đưa ra 35.000 lựa chọn mỗi ngày, như là mặc gì khi đi ra ngoài, hôm nay ăn gì, uống cà phê hay là trà sữa, xem video nào, làm gì trước đây, v.v. Và không chỉ có vậy, sự phát triển của xã hội hiện đại có mang đến cho chúng ta càng ngày càng nhiều sự lựa chọn. Như là khi mua điện thoại, bạn sẽ phải lựa giữa các hãng khác nhau, mua ở tiệm nào, chọn máy đời mấy, màu gì, dung lượng bao nhiêu, vân vân. Hay khi bước chân vào siêu thị, chúng ta sẽ bị choáng ngợp bao la với các mặt hàng cùng một loại sản phẩm mà đủ các nhãn hiệu và nhà cung cấp khác nhau. Khi bạn tưởng mình là thượng đế được thoải mái lựa chọn, thì thực chất rằng đằng sau mỗi lựa chọn đó, bạn đều đang phải trả một cái giá cho sự thụt giảm dần về ý chí. Và con người hiện đại ngày nay rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì quyết định. Khi một người liên tục đưa ra quá nhiều quyết định, ý chí của người đó sẽ giảm đi rất nhiều và não bộ nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Lúc này bạn sẽ thiếu khả năng kiểm soát bản thân, dễ mắc sai lầm hoặc đưa ra những quyết định khiến mình hối hận. Và các thương gia hiểu rõ sự thật này, nên bạn sẽ thấy rằng ở siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi, họ sẽ đặt rất nhiều các loại sô-cô-la, bánh kẹo ở quầy thanh toán. Lý do là khi mọi người đã mệt mỏi sau một loạt các quyết định chọn mua đồ trước đó, thì ý chí sẽ bị giảm sút và khó cưỡng lại sự ham muốn khi nhìn thấy những thanh sô-cô-la yêu thích ngay trước mắt. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Một trong những phương pháp hữu hiệu là hãy giảm bớt những quyết định không cần thiết trong cuộc sống bằng cách tự động hóa các lựa chọn. Giống như người sáng lập Facebook có một thói quen mà hầu như ngày nào anh ấy cũng mặc một chiếc áo phông màu xám. Đó là để anh ta có thể giảm bớt sự lựa chọn hàng ngày và dồn sức cho những việc quan trọng hơn. Chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng việc biến một số điều nhỏ nhặt hàng ngày thành thói quen tự động. Ví dụ, trước khi đi siêu thị, hãy viết sẵn một danh sách mua sắm, lên trước kế hoạch ăn gì cho cả tuần, xếp sát lịch tập gym, tập mấy ngày, mỗi hôm tập gì. Mục tiêu của việc lập trình trước như thế này là để bạn giảm bớt thời gian đắn đo. Ngoài ra, mình cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân, đó là nên tránh lập kế hoạch vào buổi sáng. Đối với những việc phải lựa chọn như mai đi đâu, làm gì, mặc gì phù hợp, ăn gì vân vân, mình đều chuẩn bị hết vào buổi tối trước đó. Bởi vì buổi sáng năng lượng não bộ ở trạng thái tốt nhất, nếu phải đưa ra quá nhiều lựa chọn thì ý chí trong ngày sẽ nhanh chóng mất đi. Hoặc khi vừa thức dậy, mình có thói quen quán niệm cảm ơn. Thay vì vô lấy chiếc điện thoại mở ra xem tin tức, bạn sẽ thấy chỉ cần cầm vào điện thoại và bắt đầu lướt ngón tay, bản thân bạn sẽ nhanh chóng lãng phí đi một giờ đầu tiên tràn đầy năng lượng nhất trong ngày, hoặc sẽ ngủ lại lúc nào không hay. Tiếp theo là một phương pháp đặc biệt quan trọng để giảm bớt việc tiêu hao ý chí. Nhiều người có thói quen liệt kê các mục tiêu vào đầu năm. Khi viết ra danh sách các mục tiêu toàn diện về mọi mặt như vậy, một viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt, khí thế bừng bừng rực cháy. Nhưng thực chất, sau một thời gian, bạn thậm chí còn quên mất mình đã viết cụ thể mong muốn gì. Vậy nên, việc đặt ra nhiều mục tiêu như vậy thực sự rất vô ích. Trong sách có một thí nghiệm cho ra lời giải thích về hiện tượng như sau. Các nhà khoa học tìm một nhóm người và yêu cầu họ viết ra 15 mục tiêu khác nhau. Sau đó theo dõi một khoảng thời gian, kết quả phát hiện ra tất cả những người này đều có 3 đặc điểm chung. Thứ nhất, họ lo lắng nhiều hơn. Tại sao khi muốn phát triển bản thân hơn về nhiều mặt, chúng ta lại trở nên lo âu? Bởi vì càng có nhiều mục tiêu thì chúng càng dễ xung đột với nhau. Con người luôn thích đạt được sự trọn vẹn mọi điều. Thực hiện được cái này thì cũng phải có thêm cái khác. Bên cạnh việc đưa ra mục tiêu phát triển sự nghiệp, nâng cao thu nhập, thì bạn cũng mong gia đình hòa thuận hơn, mối quan hệ vợ chồng con cái được cải thiện. Nhưng mà thường bạn sẽ thấy, khi chúng ta quá tập trung vào kiếm tiền thì tất nhiên sẽ không thể có nhiều thời gian dành cho gia đình. Và đó cũng chính là điểm mâu thuẫn xảy ra khi có nhiều mục tiêu cùng một lúc. Đặc điểm thứ hai được nhận ra rằng những người này đều làm ít hơn. Đơn giản là vì khi có quá nhiều mục tiêu thì họ sẽ không đủ ý chí để thực hiện hết được. Cả điều kiện thể chất và tâm lý của họ đều dần xấu đi. Vì vậy, đừng đặt quá nhiều mục tiêu cho bản thân vào đầu năm. Nhiều mục tiêu như vậy cùng một lúc sẽ khiến cho chúng ta chẳng làm được gì cả. Có một số liệu thống kê từ các phòng tập gym cho thấy thời điểm người ta làm thẻ tập gym nhiều nhất đó là sau kỳ nghỉ Tết, nhưng rất nhiều người khi làm thẻ xong lại rất ít hoặc thậm chí không đến phòng tập. Vậy cách tốt nhất đó chính là chỉ tập trung vào một mục tiêu tại một thời điểm và huy động toàn bộ ý chí của bạn để thực hiện cho mục tiêu đó. Khi làm được một việc, bạn sẽ ngày càng tự tin hơn. Từ đó, ý chí lại càng được nâng cao và có thể thực hiện những việc khác. Tiếp theo đó là phương pháp số 3 vô cùng cần thiết, đó là tầm nhìn xa với kế hoạch dài hạn. Hãy cùng mình trả lời một câu hỏi nhỏ như thế này. Joey đang uống cà phê trong một nhà hàng và anh ấy đang nghĩ xem thời gian nào sắp tới anh ta phải. Bạn sẽ điền thời gian gì và chỗ trống thời gian nào sắp tới? Theo nghiên cứu thì những người có ý chí kém thường điền một thời gian tương đối ngắn. các nhà khoa học cũng mời những người đang cai nghiện ma túy tham gia vào thí nghiệm trên và thấy rằng số lượng lớn nhiều người đều điền là hôm nay, ngày mai hoặc trong vòng một tuần. Hay họ còn làm khảo sát ở những người nghiện chơi bài. Hầu hết họ đều ưa thích chiến lược mạo hiểm, tức là thắng được số tiền lớn một cách nhanh chóng. Về lâu về dài, mỗi lần kiếm được một khoản tiền nhỏ sẽ tốt hơn nhiều so với việc chấp nhận rủi ro, nhưng họ vẫn muốn ăn nhanh thắng nhanh. Hay những người nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, v.v. đều là nạn nhân điển hình của tầm nhìn bị hạn chế. Họ không nhận ra được sự nghiêm trọng của những thói quen này. Về lâu về dài có thể gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Tiếp tục một thực nghiệm nữa khẳng định về tầm nhìn xa ảnh hưởng đến sự phát triển của ý chí. Các giáo sư chọn ngẫu nhiên hai nhóm sinh viên, yêu cầu hãy lập kế hoạch để cải thiện kết quả học tập. Một nhóm chỉ lập kế hoạch ngày, còn một nhóm lập kế hoạch tháng. Bạn hãy đoán xem nhóm nào sẽ có nhiều người cải thiện điểm số hơn. Kết quả là những sinh viên lập kế hoạch tháng đạt được kết quả tốt hơn và có ý chí cao hơn so với những người chỉ thực hiện kế hoạch ngày. Chúng ta biết rằng việc lập kế hoạch ngày có một lợi thế, đó là cho phép mọi người biết chính xác bản thân nên làm gì và giờ nào trong ngày. Nhưng việc xây dựng nó sẽ tiêu tốn nhiều ý chí của bạn, bởi vì việc xác định những điều cần làm hàng ngày kéo dài một tháng sẽ cần nhiều thời gian hơn là xác định những việc phải làm ở đầu tháng. Ngoài ra, khi chấp hành kế hoạch ngày, bạn sẽ trở nên thiếu linh hoạt, khó điều chỉnh được giữa những lịch trình đã sắp xếp chặt cứng trong ngày. Và bạn sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, hoặc khi không thực hiện được hết thì bạn sẽ có cảm giác thất bại và tự trách bản thân. Ngược lại đối với kế hoạch dài hạn, đồng thời bạn biết bản thân cần phải tập trung vào một mục tiêu quan trọng nhất ở từng thời điểm, bạn sẽ có ý chí mạnh mẽ hơn để điều chỉnh theo ý muốn và làm chủ cuộc sống của mình. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả còn tiến hành nhiều so sánh thí nghiệm phức tạp khác và đi đến một kết luận hết sức quan trọng, đó là chìa khóa then chốt để cải thiện sức mạnh ý chí nằm ở việc tập trung thay đổi một thói quen trước. Thói quen đó là gì? Tác giả làm một thực nghiệm cho 3 nhóm người dùng 3 cách khác nhau để cải thiện thói quen tiêu tiền bừa bãi mà từ đó có thể quản lý tài chính. Nhóm thứ nhất thay đổi bằng cách ghi chép chi tiêu hàng tháng, khống chế lượng thu chi trong phạm vi nhất định. Nhóm thứ hai chạy bộ, tập gym hàng ngày. Nhóm thứ ba đọc sách và ghi nhớ sau khi đọc. Nhìn bề ngoài, hai nhóm sau đang làm những việc không liên quan gì đến quản lý tài chính, nhưng kết quả lại hết sức bất ngờ. Nhóm thứ hai phát triển thói quen tập gym lại có thể nhận được sự cải thiện đáng kể trong việc quản lý chi tiêu. Còn nhóm thứ ba là nhóm đọc sách thì có nhiều cải thiện rõ rệt ở phương diện sức khỏe. Tại sao lại thần kỳ đến như vậy? Đó là bởi vì cả hai nhóm này đều đang cùng rèn luyện một thứ, đó chính là ý chí. Chính vì thế, chỉ cần một thói quen được thay đổi, nó cũng kéo theo ảnh hưởng tích cực tương ứng đến nhiều phương diện khác. Bạn tìm ra quân cờ domino cho cuộc đời mình, giống như trong video về cuốn sách The One Thing mà mình đã từng chia sẻ trước kia. Chỉ cần tập trung hết mình để thay đổi một việc quan trọng và ý nghĩa duy nhất với bạn tại một thời điểm, bạn sẽ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời. Cuối cùng, chúng mình sẽ tìm hiểu một nội dung cực kỳ quan trọng khác để nuôi dưỡng ý chí một cách hiệu quả không tưởng. Tác giả tiếp tục làm một thực nghiệm như thế này. Cho 3 nhóm người cùng rèn luyện các phương pháp riêng để cải thiện sức mạnh ý chí của họ trong vòng 1 tháng. Nhóm thứ nhất được yêu cầu không cần làm gì cả, chỉ cần nhắc nhở bản thân ngồi thẳng lưng. Nhóm thứ hai cần xây dựng, theo dõi và ghi lại chế độ ăn uống hàng ngày. Còn nhóm thứ ba sẽ thực hành duy trì chánh niệm. Khi rơi vào trạng thái tiêu cực, cần chuyển đổi tâm thái lập tức. Thoạt đầu, các nhà khoa học đặt hy vọng vào nhóm 3, nhưng thật bất ngờ, cố gắng duy trì tâm trạng tốt hầu như không giúp cho ý chí của người đó được cải thiện. Thay vào đấy, nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai nhận được sự thúc đẩy đáng kể. Nhưng bất ngờ hơn cả, nhóm tiến bộ nhiều nhất là nhóm đầu tiên. Chỉ cần luyện tập luôn giữ tư thế ngồi thẳng trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy ý chí toàn diện của mình được cải thiện rõ ràng. Đây thực sự là một khám phá đặc biệt thú vị. Vậy thì tại sao lại như vậy? Vì chỉ cố gắng giữ cho tâm trạng vui vẻ không hề dựa vào ý chí, còn việc bạn theo dõi chế độ ăn uống cần đến ý chí, nhưng cường độ của nó không cao, bởi vì việc này chỉ mang lại cho bạn phản hồi mà không có nhiều thử thách cho ý chí. Điều thực sự thách thức ý chí của bạn nhất đó chính là ngồi thẳng lưng mọi lúc mọi nơi. Cho nên mình rất khâm phục những vị thiền sư hay những người luôn có tư thế thẳng, vững vàng và toát ra một thần thái khí chất hơn người. Bạn hãy nhìn những con người hiện đại bây giờ, ở đâu đâu cũng xuất hiện rất nhiều những con tôm đang ngồi ở bàn làm việc. Những chiếc ghế sofa được thiết kế êm ái nhưng đều khiến cho chúng ta co rúm lại. Mà chúng ta không hề biết rằng, chính dáng đứng dáng ngồi, việc tưởng chừng như là nhỏ bé hàng ngày này lại dần dần tiêu dụi đi sức mạnh ý chí trong ta. Mình cho rằng nguồn cảm hứng lớn nhất mà cuốn sách này mang lại đó là nó nói cho bạn biết rằng từ giờ trở đi, bạn không cần phải đặt ra cho mình một kế hoạch đồ sộ, ngập tràn lý tưởng nào quá. Đừng yêu cầu bản thân quá nhiều. Tôi nên làm cái này, tôi nên thực hiện cái kia, vân vân. Bạn sẽ phát cáu lên, tự trách mình và không thể làm được gì trọn vẹn cả. Đơn giản, hãy cải thiện từng bước một và bắt đầu từ chính những việc nhắc nhở bản thân ngồi thẳng hơn mỗi ngày. Chỉ cần kiên trì một tháng với một thói quen nhỏ bé như thế, bạn sẽ không ngờ rằng nó có thể dần dần thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Ngoài ra còn có một phát hiện cũng hết sức thú vị, đó là tác giả là một nhà khoa học, ông không tin vào quyền năng của Chúa. Nhưng khi nghiên cứu những người có niềm tin tín ngưỡng thì thấy họ đều có sức mạnh ý chí hơn người bình thường. Bởi vì một niềm tin tín ngưỡng sẽ giúp cho con người đạt được sự nhất quán, giảm thiểu xung đột mục tiêu. Khi bạn nghĩ rằng mọi việc đều có sự an bài của Chúa, mọi chuyện trong đời đều đi theo quy luật nhân quả, thì cho dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Bạn sẽ không bị vướng mắc với những dục vọng phàm trần, tôi muốn có cái này hay tôi phải có được cái kia. Khi có nhiều mục tiêu mâu thuẫn lẫn nhau thì ý chí của bạn sẽ giảm sút. Hơn nữa, những người có đời sống tâm linh phát triển, thường họ sẽ tu tập thiền định. Chúng ta đã thấy từ lâu, khoa học đã chứng minh thiền cũng giúp cho phát triển trí não. Hoặc những người tu tập thường rèn luyện quán niệm hành vi của bản thân. Họ tin rằng Chúa đang theo dõi bước chân mình. Hay nhiều người tin tưởng vào những hành động thiện, ác, phát tâm từ bi đều có ứng biến của nhân quả. Vì thế họ có thể duy trì được sự kỷ luật, điều chỉnh hành vi bản thân tốt hơn. Nếu đứng từ góc độ duy tâm, chúng ta sẽ thấy những người có niềm tin tâm linh làm được điều này là vì có một sức mạnh vô hình đang gia trì cho họ. Nhưng tác giả từ góc độ khoa học giải thích cho chúng ta thấy, thực chất chính quá trình tu tập như vậy đã góp phần rèn luyện, trau dồi nên sức mạnh ý chí tuyệt vời cho họ. Tóm lại, ý chí là một sức mạnh độc đáo giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và sống thấu đáo hơn. So với các loài động vật khác, con người là loài duy nhất có ý chí mạnh mẽ. Sinh ra và sống trong một thế giới vật chất, có thể bạn đã và đang đi lệch hướng, theo vòng xoáy cạm bẫy của dục vọng và những ham muốn. Nếu rèn luyện được khả năng độc nhất này của chính mình, bạn sẽ có thể biến ý chí thành sức mạnh để thay đổi vận mệnh, kỷ luật hơn để có thể thực sự sống. Bởi vì nói cho cùng, kỷ luật mới là tự do thực sự. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn nuôi dưỡng và duy trì được sức mạnh ý chí mạnh mẽ trong mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó, tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.